lại cho một vài lời anh em học hỏi. Nãy giờ đi chơi đã quá rồi, thôi về mới nói chút chưa.
Mình tăng cân ào ào cái cuộc trao đổi. Dành cái mạng này, người tới mạng kia, tấn công nó bao giờ nó tiếp, kẹt rồi, hoài
à. Mình nói gì lên đây?
Nó mẹ mà nói gì hết rồi.
Nói nhiều lắm.
Hả?
Nói nhiều lắm.
Nói nhiều như không nói ha.
Nói nhiều như không nói.
Đúng chứ. Cả ngày trong tiệm tụi nó kiểm biết là bao nhiêu trong đầu óc. Nó đòi hỏi đúng chứ. Còn bên này bỏ thằng kia sao không đưa thằng này cho thằng kia, rồi không giữ thằng này cho thằng nọ. Không chuyện ghê lắm hả. Cho nên bây giờ ở đây mình có cái cơ hội hồi lô rồi, mình tu đã có tiến bộ thì mình nghiên cứu những cái gì ở trong băng hả, mình có thể lập cái miếng ban để cứ làm trật tự lại, để làm miếng ban cho những người mới tu. Người ta vô ta hỏi, hay là mình đặt những câu hỏi hoàn toàn mới mẻ, rồi lập lại những câu ban cho những người mới tu, người ta vô người ta nghe để cho nó bớt cái chuyện kia mà giảng đi giảng lại cũng có bao nhiêu đó không? Đúng không? Chờ những người mới tu chưa biết và ta nghe được cái pháp này, họ thấy họ tự trở về với cái cảnh tự do đời đời của họ, họ ham muốn. Nhưng mà mình thiếu người đi giải thích, thì bây giờ mình lập sẵn những cuốn băng để mình giúp họ để về họ nghiên cứu, từ lúc đó họ mới nắm được cái tình cái đường lối, rồi họ về thực hành cho pháp. Tôi thấy cái đó cần lắm. Như kỳ này chúng tôi đi Toronto đâu có tài liệu gì cho người ta coi đọc, bây giờ về đây mình phải gỡ lên. Mới có gặp một hai lần mà họ đòi tu rất, họ muốn nghiên cứu về cái đường lối thực hành của mình, thì mình phải đem lên cho họ. Rất tiếc là không có những băng, không có người nào cũng có cái băng để lập lên, để chọn lập những cái băng nào xứng đáng cần thiết cho những người mới tu. Mình có thể tặng người mới tu, mình tặng cái băng số mấy ha.
Thầy nói chị Tư.
Nhân thầy nói đây cũng xin đứt lời thầy để lưu ý các anh em mình. Thầy cũng ước ao là có một cái quỹ ban để mà nghiên cứu lại những cái lời thầy thuyết giảng về những cái đề tài mà thông thường đó. Thì có các anh em đây có ai mà phát tâm mà muốn đóng góp trong cái chuyện đó thì xin để mình anh em mình hợp lực lẫn nhau. Thành ra cái công việc làm đó nó chia làm hai phần, một phần thì đặt câu hỏi và một phần thì ghi chép lại những câu hỏi và là những lời giảng thầy đã giảng rồi. Thì có hai cái phần đó cần thiết làm đó. Anh em mình có ai mà phát tâm mà muốn tại vì trong cái việc làm đó mình cũng vừa làm mà mình vừa học hỏi nữa.
Tôi thấy rất hữu ích cho những cái trại tị nạn, vì trong cái cơn đau khổ mà người ta xa quê hương, ta muốn cần có một lối thoát. Thì bây giờ mình nghiên cứu cái đó rồi mình sẽ gỡ băng hay là mình viết in thành sách để gỡ cho người ta trong lúc ta cần. Để là thấy vị trí của họ không bị tiêu diệt, họ sẵn sàng trở về với nguyên căn của họ. Mình thấy ở đây không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã nghe và cũng thấm nhận một phần rất lớn, có thể giúp đỡ những người mới có thể phát triển bước vào con đường vô vi. Mà chúng ta không có khả năng thâu băng nhiều gửi cho người ta thì chúng ta tìm cái cách in cuốn sách nhỏ, sách nắm tay thôi là đủ rồi. Chúng ta cái thắc mắc của cuộc đời, từ nghi vật tới nghi linh, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Tôi mong rằng các bạn sẽ đặt nhiều câu hỏi, rồi chúng ta sẽ làm việc trong cái phòng thanh tịnh, rồi chúng ta đối đáp rõ rệt, thâu văn rõ rệt, để cho các bạn nào phát tâm chép lại làm cuốn sách có trật tự. Chứ bây giờ nói in băng nó mắc hơn, mắc tiền lắm, tốn hao nhiều. Tôi muốn bây giờ sẵn ở Tôn Tô Anh Lâm cũng có phát tâm giúp đỡ sắp lại trật tự cho mình, thì mình về mình in, mình gỡ đi các nơi tại chi nạn, người mở bước tới để cho họ có một cơ hội tự tu tự tiến, không bị dẫn sai nữa, và không bị lợi dụng bởi cái nạn. Bởi vì con người ở Việt Nam mà chạy ra là họ đã chán ngán tất cả những cái gì. Họ chỉ muốn tìm một tia sáng nơi họ bảo đảm hơn, còn một tia sáng của một người khác bạn. Bây giờ ở đây tôi thấy không nhiều thì các bạn cũng thấu đáo rất rõ rệt, có thể đủ sức. Nhưng mà vì cái công ăn việc làm, cái nghiệp chướng các bạn phải lo cho gia đình, không có thể đi đây đi đó, thì mình phải làm những cái gì để mình gỡ tới họ, họ đọc cũng như sự hiện diện của chúng ta. Tiếng đây tôi xin chị im đi Toronto và được thâu thập những cái gì chương trình cho anh em biết.
Thưa thì thưa thầy và thưa các bác, các anh các chị, cái chuyến đi Toronto này của tôi đó, thật ra thì cũng là một sự cũng không ngờ trước được. Hôm đi đó thì cũng không có chuẩn bị gì hết, thành ra khi đến nơi đó thì tôi cũng được may mắn được học hỏi cùng với các anh em trên đó. Thì tôi thấy rằng sau hai buổi thuyết trình quan trọng của thầy ở trên đó thì các anh em trên đó cũng có cái sự thức giác rằng là mình phải tự tu để thật sự mà đóng góp cho bản thân và cho xã hội như cho đất nước quê nhà. Thành ra sau những cái buổi thuyết trình của thầy thì tôi thấy là quy tụ được cái tinh thần của anh em hướng về con đường đạo đức chân thật. Và sau khi đó thì các anh em có phát biểu những cái ý kiến xây dựng, và tôi thấy anh em đặt nhiều tin tưởng nơi chúng mình ở nơi đây, trên đây gọi là trung tâm chánh. Các anh em ở Tôn Tô thì xin làm cái chi nhánh của anh em trên này mình, và họ hoàn toàn hướng về mình và sẵn sàng đóng góp những gì mà họ có thể làm được. Ví dụ họ góp ý kiến là nên thành lập một cái trung tâm để mà những cái giới trẻ ở Việt Nam cũng như là ngoại quốc hiện giờ đang bơ vơ không biết đường hướng đi, có cái chỗ để mà quy về mà học hỏi con đường đạo đức. Thì cái đó cũng là một ý kiến xây dựng của các anh em trên đó. Hai nữa thì có cái vấn đề là phổ biến đạo pháp. Các anh em trên đó họ nhận thấy rằng trong 4 ngày thầy lưu trú tại nơi Toronto, thầy làm việc rất là nhiều. Thành ra họ cũng ý thức rằng cái chuyện thầy làm việc ở trên Montreal này chắc là vô cùng nặng nề, nên họ có góp ý kiến là mình phải tổ chức lại cái vấn đề phổ biến để tránh bớt công việc cho thầy. Ví dụ như là thầy có thể thuyết giảng ở trong, nghĩa là trả lời những câu hỏi ở trong băng, thay vì mà bắt thầy phải ngồi đánh máy từng cái thơ một. Rồi họ có nói về vấn đề in kinh sách nữa. Thì anh Bùi Văn Long đã ra công sắp xếp lại trọn vẹn cái cuốn Cách Nghĩa Văn Tự Vô Vi, mà sau khi anh làm thì anh cũng thức giác được rất nhiều. Nên tuy là anh không có cái phương tiện để mà ấn loát ra, thì anh gửi về trở lên đây cho mình để mà mình in ra thành thành phổ biến rộng rãi ra. Anh cũng mong rằng trong tương lai mình có cái phương tiện để mà ví dụ như mà mua một cái máy để ảnh có thể đóng góp vô, ảnh góp cái sức vô để mà làm những cái bản kẽm của những bản tài liệu. Còn cái vấn đề in thì mình anh em mình sẽ tính lại với nhau. Thưa thầy, còn cái chuyện thâu băng anh em ở trển họ cũng sẽ đóng góp. Con thì con hứa với mấy anh em trên đó rằng là mỗi tuần con sẽ gửi lên những cuộn băng mà thầy thuyết giảng dưới này, thì ở trên đó mấy anh em nào mà có cần nữa đó thì họ sẽ đặt cuộn băng ở dưới này, vì mình có cái máy thâu nhanh á, thì mấy anh em họ sẽ cho biết, họ sẽ lập lại cái bản danh sách của các anh em trên đó rồi chuyển xuống với mình đây, mình sẽ thâu những cuộn băng và gửi lên cho họ, họ sẽ hỗ trợ một phần tài chánh một phần cho mình. Rồi thì con cũng có thưa với họ rằng là cái vấn đề sẽ trong tương lai tìm cách nghĩa là sắp xếp lại, tổ chức lại anh em để mà những ai mà có phát tâm làm việc đó thì ngồi lại gần với nhau và thực hiện một cái gì để cho vừa tự tu cho mình mà vừa đóng góp cho hậu đại. Thì thưa các bạn, thì sau cái cuộc chuyến du hành này đó thì chính bản thân tôi cũng được học được những cái điều cần thiết hữu ích cho tôi, mà cái điều cần nói ra là mình cũng là có cái sự liên kết được tinh thần với nhau giữa Toronto và Montreal. Thì với cái sự chứng minh của thầy, tôi nghĩ rằng trong tương lai tinh thần chúng ta có thể hợp lực lưỡi nhau và sẽ làm được cái gì để cho bề trên được theo ý của Thượng Đế là giúp đỡ phát triển tâm linh cho nhân loại. Cái đó là cũng điều đáng mừng cho con và cho pháp lý mình.
Ở đây chúng ta cần cái thực hành, cái việc làm cần sự phát tâm. Kêu mà rủ rê thì không có. Cho nên mỗi việc gì, từ việc nhỏ việc lớn, tôi cầm củi tôi làm ngày làm đêm làm hoài. Tôi đã nguyện rồi, hy sinh với đạo pháp tới giờ phút cuối cùng. Không bao giờ tôi có thể lười biếng trong công chuyện ba cứu khổ bao nhiêu. Tôi làm rất nhiều. Mong rằng những vị ở đây cũng là một linh căn tại thế và đã ước nguyện đóng góp thì phải thực hiện lại. Cho nên dễ gánh cho Thượng Đế, cho Phật tử. Còn phần tôi thì như là có tan xương nát thịt cũng là cái chuyện tôi muốn, tôi nguyện. Thì quý vị cũng chắc thâm tâm cũng có sơn nguyện đó, vì chúng ta không phải là những người. Bây giờ chúng ta thức giác rồi, chúng ta không phải là con người tầm thường ở thế gian như người ta đã xem xét với cả mặt. Vì chúng ta trở về với trung tâm vô vi rồi, thì chúng ta là đấng vô cùng, phải nhớ vậy. Thì cái chuyện làm chúng ta có gánh bao nhiêu đi nữa, người đời cho là nặng vì sự trượt của họ thôi, nhưng mà làm nhiều thì chúng ta mới được nhiều. Nên là tôi làm rất nhiều. Tôi làm trong lúc mắc phàm xem tôi là bệnh, nhưng mà tôi cũng vui vẻ. Từ cái bệnh rồi nó cũng hết bệnh đó. Nhưng mà tôi không bao giờ thấy tôi có cái bệnh. Tôi cũng bằng lòng đi nghiên cứu các nơi để trị bệnh này chứ thế nào, mà rốt cuộc tôi không thấy được. Tôi thấy tôi cần làm việc nhiều hơn. Tôi thấy tôi thua ông trời xa quá, tôi phải làm. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tâm phúc của các bạn cũng không khác gì tôi. Trước khi tôi đi tu, tôi được sự thanh tịnh ngồi yên là tôi cũng muốn mọi người ngồi yên. Vì tôi thấy sự xáo trộn và sự đau khổ giữa con người và con người, sự ganh tị, sự tị hiềm, sự mặc cảm của mình đều trong tâm tôi. Tự chôn lấp sự sáng suốt khi đau khổ. Họ vẫn trầm luôn trong bể khổ, mà cái tâm họ là thiên đàng và tâm họ là bể khổ, nhưng mà họ không hiểu. Chính tôi cũng ở trong tâm trạng đó, giờ tôi thoát ra khỏi rồi. Tôi muốn nhắc lại, và tôi cũng đang nhảy vô trong cái bể khổ và sống chung với những người đau khổ. tôi cũng từ vượt khỏi cái bể khổ trong nháy mắt cho mọi người thấy. Và quý vị tới đây với tôi, nghe qua âm thanh tôi, những lời nói tôi và thấy hành động tôi, thấy sự hữu vi của tôi hiện tại, thì quý vị thấy tâm can quý vị được nhẹ nhàng, tâm thức các bạn bỏ tất cả những gánh nặng trần trượt của trong gia can đang bám các bạn rồi. Thì cái giây phút đó là giây phút các bạn cùng đi với tôi, chúng ta có bước khỏi cái cảnh trầm luân vời rồi, chúng ta phải trở lại với cảnh trầm luân, mà để ảnh hưởng cho những cảnh trầm luân đó giải tỏa cho nó trở nên thanh bình, xa vệ, yên lặng, thì chúng ta phải phát tâm để làm việc. Thế xác này không thể đi tới tận đâu, nhưng mà mượn sự văn minh giấy mực cũng có thể rơi tới tận đâu. Tôi mong có sự cố gắng đó của các bạn. Các bạn càng phát tâm chừng nào thì Thượng Đế sẽ ban ơn nhiều chừng đấy. Và các bạn thấy mất hiện tại thì các Thượng Đế sẽ bồi hoàn các bạn đầy đủ. Tôi là một gương để cho các bạn thấy. Tôi làm chuyện gì cũng hao cũng lỗ không, nhưng mà tôi thì không thiếu. Làm cái gì cũng lỗ cũng hao hết mà không thiếu. Đó phải Thượng Đế bù không? Từ hành động một, từ cảnh tù tội, từ cảnh bị hành hạ, từ cơn vệ xeo, từ sự đè nén của bùa phép, của ma quỷ, của yêu quỷ phá hoại, nhưng mà rồi ngày nay cũng là hỏi nếu tôi không trì kỳ trí thì tôi thôi bộ, tôi nằm trong thất bại, hay tôi bị khuyến rũ bởi ma ma quỷ, thì ngày nay đâu có cái luồng điện thanh quan về với chúng ta. Đó là cái gương lành để các bạn thấy đường đi phải đi, và người ta đã đi mình cứ việc đi, khỏi lo nữa, yên chí mà đi. Chúng ta sống trong động loạn, tìm được cái thanh tịnh mới thật sự thanh được. Sống trong tâm tối, sống trong sự tâm tối mà tìm được ánh sáng mới thật sự sáng. Cái người bị phỉnh ánh sáng rồi một ngày kia nó tắt ánh sáng của đối phương thì mình là tối. Còn mình từ trong tối tìm ra ánh sáng thật sự là sáng. Cho nên các bạn phải tin rằng các bạn đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, đã trầm luân, đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng mà thực hiện không có bao nhiêu. Xin các bạn bình tâm kiểm thảo lại cái cuộc đời, từ nhỏ tới lớn cũng hứa rất nhiều mà làm chưa được bao nhiêu. Đừng nói gì thì. Cho nên chúng ta phải làm nhiều hơn, để thấy mình hơn, rõ mình hơn, mới sửa mình, mới tiến qua. Chứ không có ai ban cái sự thông minh của chúng ta, vì chúng ta đã có sẵn rồi. Người ta không ban được, Thượng Đế đã ban rồi, ở bên trong đã có rồi, nhưng mà chúng ta che lấp nó thôi. Rồi chúng ta cứ chùi rửa thế, rồi nó sẽ sáng suốt, rồi nó đi tới vô cùng. Chứ đừng có vội lo và đừng sợ đắm vô cùng. Chúng ta tu đây không phải là nói vô côn, nhưng mà chúng ta không sợ một vị Phật, không sợ Thượng Đế, không sợ ma quỷ, không sợ súng đạn, không sợ sự ác được, mà chúng ta chỉ hòa tan, không diệt tất cả. Hòa tan để dẫn tiến tất cả, vì chúng ta chịu trong cái lập cái khổ hạnh để tiến qua trong vô cùng, thì chúng ta phải hòa tan để diệt tiến tất cả. Đó là phân sự và nhiệm vụ của Phật sanh xuất, cũng như phân sự và nhiệm vụ của cái bóng đèn đã chiếu cho chúng ta. Các bạn tu gì vô vi, tương lai là vậy đó thôi. Cái hương đăng các bạn thấp rồi, trong cái khổ, trong cái thiêu thông, trong cái đau buồn, trong cái tủi nhục, mà các bạn đã vượt qua rồi, thì các bạn là ánh sáng của nhân sinh. Vì đó, giữ đây để mà tin, tin nơi khả năng của các bạn để đi tới vô cùng. Cái tinh thần lãnh đạo đó là trong thực tế, và chính bạn đã chứng nghiệm, không bị lừa gạt. Cần sự thực hành. Cho nên nhiều khi những người ở Việt Nam nói sao ông Tám tu cao, nhưng nhiều khi chơi như con nít. Phải, chúng ta phải trở về với cái tâm trạng vô tư, vui vẻ, thanh thản, mấy ai được. Nghiệp trần bao vây, các bạn muốn thanh nhẹ, nhưng mà đức con nít khó lắm. chúng ta trước kia dễ nhưng mà bây giờ không được, vì sự lôi cuốn của gia đình, của sự tăng trưởng. Mà chúng ta có thể tu trở lại như vậy, chúng ta thấy người thành đạo nên vui cho chính mình. Chúng ta phải hạ mình ở mọi trạng thái và để xây dựng. Chúng ta không có tỵ hiềm bất cứ một tôn giáo nào, không nên chê một cái hành động nào. Cái hành động nào cũng dẫn tiến tới sự sáng suốt mà chúng ta đã bước qua rồi. Bây giờ chúng ta phải vun bồi cái sự sáng suốt và để cứu giúp những cái gì mà đã phản kích chúng ta từ lâu, từ tiên kiếp. Bây giờ chúng ta phải cứu giúp, đó là nhiệm vụ. Chúng ta đã đạt được cái sự sáng, chúng ta phải chiếu cho tất cả, không có ích kỷ. Cho nên thời gian các bạn mới tu, các bạn cảm tưởng rằng tu vô vi ích kỷ, ăn rồi ngồi đấm. Nhưng bây giờ các bạn thấy rõ các bạn không phải là người ích kỷ. Khi các bạn là một người sáng suốt rồi, lời nói các bạn không dư không thiếu rồi, họ đem ra càng khôn vũ trụ công khí cho bất cứ một góc nào, nhân sinh nào, họ cũng thấy rằng họ phải thức lên, họ cảm ơn. Cho nên tôi có những cuộc đi như vậy là để các bạn chứng. Chứ đừng nói rằng mấy những người ngồi ở đây mê tín ông Tám hay là mê ông Tám nghe lời ông Tám, rồi những người khác chưa biết ông Tám tại sao người ta còn nghe và người ta thực hành. Để cho các bạn thấy bất cứ nơi nào, nếu chúng ta là vàng thiệt thì không có sợ được. Nếu chúng ta là sáng suốt thì không bao giờ bị gặp lại. Đó. Cho nên có cái gương và có con đường, có điểm tựa cho các bạn tiến tới. Mình chỉ chờ sự dạy công khai thác và khai triển của chính bạn mà thôi. Cho nên lần lần rồi các nơi nó sẽ hội tụ những tài liệu, rồi đây rồi các bạn sẽ phong phú hơn. Hằng tuần các bạn sẽ có những được thâu nhiều những cái tài liệu của các nơi gỡ về. Rồi đây thì chị Yên sẽ tổ chức có những cái trật tự, những cái thông tin này kia kia nọ, để trở nên nghiên cứu các nơi. Rồi chúng ta lúc đó chúng ta thấy rằng cái tiềm thức khai triển càng ngày càng lớn rộng, mình càng thấy mình gần chúng ta nhiều hơn, mình thấy sự tin yêu nơi khả năng của mình tiến qua. Thật sự mình nhìn nhận mình là đấng vô cùng, mình phải chịu trách nhiệm tất cả. Mình không nên từ chối bất cứ một trách nhiệm nào đối với mọi trạng thái. Mình phải chịu trách nhiệm. Mình làm việc mãi mãi, hoài hoài thì mình được khỏe hoài. Ở trong cái làm nó có cái nghĩ, mà trong cái nghĩ nó có cái làm, nó thấy chân lý. Cho nên các bạn an tâm để tiến. Lần lượt tôi sẽ đi thăm viếng các nơi, tôi sẽ thu góp tất cả những cái tài liệu về để các bạn nghiên cứu. Chúng ta sống trong một cuộc sống, xây dựng một con người, nên một con người. Với con người khó xây dựng, chỉ nó thức giác mà thôi, không phải người nào làm được. Cho nên mình phải đem hành động mình để ảnh hưởng mọi người. Cho nên tôi đã nguyện hy sinh vì đạo, thì bất cứ nơi nào tôi cũng đi, không sao. Các bạn đừng lo, để các bạn nghe, các bạn thấy này kia cái nọ, có thử ông Tám tu tiên, nên tôi rớt thì tiên ngay đi đó thôi. Mà ông Tám lên thì luôn luôn được về với các bạn. Không. Tại anh Hưng có nhiều nói đóng góp nghe chơi chị Nguyễn. Thôi ông Bằng đi, kéo ông Bằng, kéo ông Thiên Lôi ra đây, ra đây. Nói một hai câu cho ta nghe đi, một ngày anh mổ sẽ đi bao nhiêu anh, sát phạt bao nhiêu anh nói chuyện cho nghe.
Biết lỗi rồi.
Hả?
Biết lỗi.
Không, nếu mà anh biết lỗi chưa được, biết cũng chưa được. Anh phải làm lỗi và anh thấy lỗi.
Thầy, mà ví dụ trong cái trường hợp mà mình phải mà sát phạt mấy cái sinh vật để mà sinh sống như vậy, thì làm như thế nào mới là đúng?
Cho nên nếu tôi trả lời tôi kêu anh dập nghề, thấy không? Và nếu anh thiệt chết
thì anh phải chuyển nghề.
Và cái chuyển nghề đó, anh mà được chuyển nghề rồi đó, anh mới thấy thượng đế trong anh. thì lúc đó chuyển về nó bảo lắm hơn cái gì, không bây giờ tôi nói u nhất bất sắc sanh, mình cha này sắc sanh thường giật nghề đi, không vợ con đói ai luôn, không. Nhưng mà đã có một cái phương pháp này là phương pháp của Thượng Đế ban cho anh lắp lại trật tự. Khi mà anh thấy rõ trật tự, trong lúc anh nắm cái dao á, anh sát mà cứu, lúc đó anh phải thấy là không có luật trời mà anh chưa thấy. Rồi sau một thời gian đó, khi mà anh ý thức được cái đó rồi á, Thượng Đế mới đổi qua cái chuyện khác. Là anh đã không có hết bài đó rồi, ta đổi cuốn sách khác. Thì mà đổi nghề, hiểu chưa? Chứ đừng có nói anh làm cái nghề sắt suốt đời của tao, anh muốn suốt đời cũng không cho. Để học hết bài rồi ta đổi cuốn sách khác. Chắc chắn vậy. Làm tôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà mình thấy rõ tại sao tôi phải sắt, tôi phải làm. Tôi biết sự sống này của Thượng Đế ban cho chúng tôi có hơi thở, có hành động. Và tại sao mỗi ngày tôi phải sắt? Cho tôi biết. Để tôi hoàn tất cái bài học. Và khi hoàn tất rồi, nó sẽ đổi cuốn sách khác. Thì phải hành. Còn nếu mà tôi làm, và tôi nói anh, tôi đã nói là khi anh nói thế nào, tôi chỉ kêu anh dập nghề thôi. Anh dập nghề đói rồi ai chịu nói chuyện. Không, thì anh cứ làm, nó tâm thức của anh. Rồi cái thức đó nó sẽ đổi. Đổi cuốn sách khác. Đó là không sàn dao mà cũng bé hết vậy. Tôi bây giờ tôi bé hơn nhau. Nãy giờ tôi đi sắc biết bên. Tôi sắc biết bên sự trần trượt trong tâm linh não hải của các bạn. Tôi đã pha ra những đam mê mù trong tâm linh của các bạn. Tôi sắc trong cửa. Bạn hiểu không? Hiểu chưa? Chút thì chưa đâu, làm nữa đi. Tôi đang sát trong cửa đó. Thấy không? Cho nên mình phải đổi cái dao khác. Cái dao bằng biển. Cái dao bằng biển. Ngồi nói chuyện.
Thưa cái này, thưa quý ông và quý bà, nãy giờ mình ngồi đây mình cứ nghe thầy nói, mà nhất là thầy nhấn mạnh nhiều lần cái tinh thần tự nguyện và tự giác để phụ giúp với thầy để làm hoàn thành cái nhiệm vụ truyền pháp. Thầy thì anh em chúng mình cũng đã thấy thầy cũng lớn tuổi rồi, giả chăng theo ý muốn của thầy thì hội vô vi, hội ái hữu vô vi đã thành lập rồi thầy. Tôi xin kêu gọi tinh thần tự nguyện của anh em cùng chúng tôi để phụ giúp với thầy để lo hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả. Vậy đầu tiên thì tôi xin đề nghị như thế này, mỗi một tuần chúng ta họp đây từ 10 giờ cho tới 12 giờ. Giờ đầu đó thì để cho thầy thuyết giảng, giờ kế thì nếu như chúng ta có những vấn đề gì thắc mắc thì chúng ta sẽ nhờ thầy giải thích. Còn tôi xin mời tất cả anh em cùng tình nguyện ở lại thêm một giờ nữa, tức là cho tới một giờ, tới một giờ trưa, để chúng ta có cái nhiệm vụ của hội vô vi cần phải thực hiện. Mà đó hội vô vi là một cái cơ quan giúp cho thầy trên đường phát triển cũng như là làm bổ quá cái đạo pháp. Hội vô vi sẽ làm một cái nhịp cầu và một dụng cụ để cho thầy có thể làm xong nhiệm vụ. Công chuyện của vô vi chúng tôi thấy là rất nhiều và rất nặng. Vậy chúng tôi xin gián tắt để kêu gọi tất cả anh em cùng chúng ta ở lại thêm một giờ nữa. Tắt nữa chúng ta sẽ bàn những chương trình mà hội ái hữu vô vi cần phải hoạt động, nhất là đề tài mà thầy mới vừa nói là ta phải cần là lập cái diễn đàn để nghiên cứu những vấn đề cần phải trả lời đối với những anh em mà muốn bước chân vào trong đường tu. Xin cảm ơn thầy và xin tất cả anh em hưởng ứng lời kêu gọi chúng tôi để ở lại thêm một giờ nữa. Nghĩa là tới 12 giờ đây truyền sẽ đưa thầy và bà Tám về vị trước và mời anh em ở lại. Cảm ơn.
Giờ mình tiếp tục nói về chuyện thắc mắc của ông Sắc Sân.
Thắc mắc cái đó là
tại sao mà lại đẩy cái đứa làm cái nghề đó? Thắc mắc cái đó. Cho nên để tôi thấy rõ ràng tâm nóng tôi hồi mới lọt lòng. Và tới bây giờ tôi mới thấy trước kia tôi làm nghĩ cũng còn ác hơn bây giờ. Cho nên cái phần còn lại phải để cho tôi thử chắc. Vì tôi muốn giết bao nhiêu trong tay tôi giết được. Giết rồi một ngày đó tôi thử chắc. Tôi phải giết để tôi cứu. Đó, đổi điểm rồi. Đổi điểm là đổi đời. Mình giết tất cả những sự trần trược mà đem lại sự sắc sức cho mọi người. Thấy không? Cho nên đổi cái con dao đó, con dao tôi bé, con dao anh. Vì anh thấy con dao tôi bé, con dao anh chưa? À, nhiều người bán mang bầu tâm sự tới đây rồi, đi mất. Chặt 2-3 cái, tiêu rồi. Thấy không? Đó, cho nên chúng ta đang vung bồi một cái thanh gương, thanh kiếm của Thượng Đế để trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Thì trước hết á, muốn vào một cái phân sự hành đạo để dẫn tiến tâm linh qua khỏi những cảnh trần tục từ thế gian trung thiên bồng lai tới hư không đại địa, thì anh phải điều luyện một cái thanh gương rất bén mới tiến qua thoát khỏi những từ áp chế đó. Thì bây giờ các bạn đang tu thì đang khai thông cái luồng điện đó và sẽ trụ hóa thành một thanh gương vô cùng. Lúc đó để cho cái lực nên cố gắng tu nghe nào giữ ngày nay thực hiện cho đúng rồi trong thâm tâm chúng ta sửa mỗi ngày mỗi thức giấc cái điểm chúng ta trụ rồi lúc đó công việc thay đổi đấy từng phải thay đổi bởi vì cái nhiệm vụ nó khác rồi. Cho mọi người nói ơi bây giờ cái nghề đó theo ông Tám không làm nghề đó, ông Tám ngồi nó dốc cho tôi cũng nó dốc với ông Tám vậy thôi chết rồi phải không?
Người biết nói lý, người biết đạo, người biết quyền điểm thiên cơ
thì mới trọng về quyền điểm thiên cơ.
Nhưng mà biết quyền điểm thiên cơ thì thấy sự nặng nhọc
của người truyền pháp gấp triệu lần của chuyện của mình là sau đó mình ao ước để tiến tới cái cột đó. Mình phải đưa vai vô gánh cái gánh đó. Lúc đó mình mới thấy rằng trước kia mình cũng có công cao ngạo mạn, khinh thị người này, khinh thị người kia, khinh thị người này là cái điều sai lầm. Bây giờ trở về với cái căn bản đó, mình phải kính yêu những người mà mình đã khinh thị. Thấy không? Rồi mình thấy cái nguyện cơ của Thượng Đế. Cho nên các bạn tu ở đây, các bạn đã học ở trong trường này càng có những cái, cho nên có lớp, có lan, có trật tự học để thức. Các bạn tu thì các bạn sẽ thức tiến. Trong cái thức giác đó mới kêu một thực tiễn. Sau thức giác đó là cái bậc tập tu của ban của các bạn thấy. Chứ không phải cái miếng dây vận động ở thế gian. Bằng tốc này là lúc nào cũng xài được, lúc nào cũng phát triển được hết. Thì lúc đó các bạn cần đi học nhiều hơn, cần thiền nhiều hơn đó. Các bạn thiền là các bạn đi. Nãy giờ trong 45 phút thiền đó là các bạn cũng đã đi rồi.
nhưng mà sự trần trượt ta mang nó còn chưa tỉnh táo
không,
chưa ra trường. Trong phòng học, học trò lãnh bài dở thì lúc nào cũng than, nhưng mà tôi không cho các bạn than trong lúc nêu băng. Khi ngưng băng rồi các bạn than đi nghe, mà lúc nghe băng thì các bạn sẽ mê đi vào lớp. Rồi hết cái cơn nghe băng rồi các bạn ơi, có cái phê bình nữa, rồi có cái than băng đó, thấy không đó. Nhưng mà các bạn mới thấy rằng công chuyện đăng nhập và tôi đã đến danh văn ở chỗ nào, nhẹ chừng nào là nặng chừng đó. Rồi bây giờ ngược lại, nắng chừng nào là nhẹ chừng đó, thấy chưa đó. Cho nên từ từ các bạn sẽ đi. Vì tôi chỉ mở sơ sơ bởi vì trình độ đây nó chưa có tới quá cao mà nói chuyện cao hơn, chưa không. Cho nên một ngày nào các bạn thức giác và các bạn trình diễn trước Thượng Đế chỉ vỏn vẹn hai câu hay là một nụ cười của Ngài thôi, thì Ngài bạn nghĩ suốt cả một cuộc đời này chưa có xong. Một nụ cười của Ngài hay là một hành động gì của Ngài đối xử với bạn, bạn bắt buộc bạn nghĩ hoài suốt cả cuộc đời, nghĩ chưa xong. Chứ đừng nói Ngài mở miệng nói chuyện với các bạn. Thấy không? Cho nên bút mực không thể tả hết những lời nói của Thượng Đế, chỉ một khía cạnh nào mà thôi. Còn thật sự chúng ta phải tới đó để học và hiểu và tiếp. Cho nên quý vị là một đấng vô cùng. Tại sao tôi muốn kêu các con mà tôi kêu quý vị là một đấng vô cùng? Tôi thấy tương lai quý vị không phải là theo hẹp. Thì ráng nghe lời tôi. Tôi có quyền kêu với quý vị bằng con ơi, nhưng không bao giờ được. Thì tôi muốn san sẻ những cái gì tôi có, vì tôi có hạnh nguyện rằng hy sinh đi đạo. Cho nên tôi hạ xuống hết tất cả để tôi trao đổi và tôi đưa những cái gì các bạn cần quý vị đấy. Cái nghi thức tiên hoa của tôi, chứ tôi không có dùng cái hoa quyền của Thượng Đế đã ban cho tôi, không bao giờ dám được. Thì tôi đang nguyện làm cái đó là tôi phải làm. Những người khác thì họ phải làm cái đó, nhưng mà bề trên kêu nhiều lần nhưng mà tôi không, tôi vẫn làm như xưa. Rồi những vị khác sau này sẽ kêu các con làm. Như ở Việt Nam hiện tại thì bao nhiêu người ta sư vẫn kêu bậc căn cũng thành chiến thành người tôi không người của tôi nó khác, dù cho Thượng Đế có hạ lệnh người tôi cũng bao nhiêu đó, bởi vì tôi thấy bao nhiêu đó mà chưa có ai tiến nữa. Mà nếu tôi kéo cao lên chút nữa thì nó ở lại hoài, mà nó kéo tôi ở lại mình không đi theo. Tôi thấy nó phải làm cuộc cách mạng chính nó để nó đi tập. Lúc đó lên trên kia tôi kêu các con mới là vừa làm tập. Ở dưới thế gian tôi không kêu các con. Cho nên các bạn được có một cái trường hợp cách mạng rất đẹp, rất dễ dàng để các bạn dễ tin tưởng. Rồi còn đúng cái trật tự của Thượng Đế nó rất uy nghi, cho nên nhiều khi các bạn cũng thấy được cái sự uy nghi của tôi trong lúc hành động. Các bạn bất chánh mà muốn đối xử với tôi cái gì đó tới nói vậy kia, mọi mình cũng không đạt được con. Cho nên các bạn cũng vậy, cũng có lắm thần hộ mạng, không có lắm thần hộ mạng các bạn đâu làm cha gia đình được. Tại các bạn chưa thức để sử dụng nó. Mà thức rồi các bạn sử dụng, có lắm thần hộ mạng.
tại vì có duy chất đó. Không có sai. Chứ đừng có cho mình là vô dụng. Nhắc nhiều lần khi các bạn biết quý các bạn là các bạn biết quý thử mà quý trong xây dựng cho phải quý trong lời biết, quý trong phóng túng, quý trong xây dựng, quý trong phóng túng bê tha. Thế đó là con đường sinh dụng. Quý trong sự xây dựng tiến hóa là mình chịu đựng vô cùng, mình sẽ chịu vô cùng. Cái đó mới là con giá trị. Còn quý trong bê tha thì sinh dụng. Thấy không? Có hai lối quý, cũng một sai một chữ quý nha. Mà họ định nghĩa sai là đi sinh dụng. Cho nên chúng ta quý, chúng ta là phục vụ. Từ cậu bé chút xíu mà bây giờ làm tên của ông cha, làm tới ông ngoại, ông nội, sự chịu đựng biết là bao nhiêu, quá uy mạnh. Mà nếu chúng ta vun bồi sự sáng suốt, hòa hợp cả càng không gì tự hỏi chứ, chúng ta ở mức nào? Trừ khi chúng ta khinh thị chúng ta, chúng ta hạ giá, và chúng ta biết cương quyết tiến hóa, không bao giờ bị hạ giá. Biết mình bất diệt rồi, ở nơi nào cũng đi không sao, lửa nào cũng vô không chết, thậm chí ta đi tất cả nơi không sao. Ví dụ như phân điểm, nhiều khi các bạn thấy chết trong một cơn thiền, thấy bị đốt trong một cơn thiền rồi cũng thành sinh con sinh. Trước cái trận đó thì phải có phân điểm, chim bao rung rợn nhưng mà rồi cũng hồi sinh, ngày mai cũng ngồi dậy. Các bạn mới biết các bạn là không được sợ. Ở đâu còn có kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cũng hồi cảnh thiên nhiên không có ma quỷ hiếp người. Thấy không? Nhưng mà chúng ta vững, chúng ta hiểu rõ đường lối. Nói Thượng Đế cho xuống để bắt đường lối. Các bạn hiểu rằng các bạn là vô cùng không sợ. Thì các bạn thấy rằng cái đó là cái điểm quan trọng. Cứ giữ trung dung đi tới, không sợ bị thương. Ở thế gian làm cái gì cứu khổ bao nhiêu, các bạn cứ cắm đầu cắm mũi làm đi, để phát đường này. Tôi là con người cắm đầu cắm mũi làm mấy chục năm nay, tôi không có quyền năng gì cảm động lòng các bạn. Tôi biết Thượng Đế là cảm động. Tuy sự nhu cầu, tuy sự phát triển của tôi mà Thượng Đế không phải chủ nhà. Cho nên tôi chỉ biết làm việc. Tôi không có gì ăn chơi nữa. Hết chủ. Có cái chuyện hướng thụ cũng không có thương. Tôi không thể khách khách, tôi không thể thanh nhẹ, tôi trụ quá thẩm đó cho tôi sống, tôi lãnh lương lắm. Tôi bật chắc bữa nay tôi ở đây, mà mai tôi khác, tôi cảm thấy rằng không hay còn cái chuyện của thằng Lê như chuyện. Nên các bạn sống tôi, các bạn sẽ có không? Tôi thấy cái sự quyền màu sắc đặc của tôi. Thật sự như vậy không phải là nói lắm. Như tôi quá trình chứng nghiệm, những người đã thấy tôi ở Việt Nam thế nào, ra đây thế nào, rồi từ đây trở về sau sẽ chứng nghiệm rồi. Đối với đời thấy tôi rất thu sức mọi người, nhưng mà bây giờ tôi đã phát triển rồi, tôi không được nào. Nhưng tôi lấy cái đạo tôi áp dụng vào toàn đời, tôi thấy tôi rất thu. Cái đó là cái thông minh vô cùng của Thượng Đế. Khi cần thì tôi đầy đủ, khi không cần thì không cần, không chịu được đất. Rồi còn gì nữa, một cái cơ quan không nói. Cái gì cũng ngoài, cái gì cũng sâu sắc. thấy nếu mà sau này ở tôi cho những vị đám này tâm tu thì có thể diễn tu cũng nhiều chỗ. Bây giờ họ đang sống trong sự đau khổ hằng học lẫn nhau, không biết hằng học lẫn nhau.